Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Cần xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng bạo lực khi xảy ra va chạm giao thông. Ngành tòa án Bắc Ninh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử. Sơn La chủ động phòng cháy tại các điểm du lịch văn hóa tâm linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thực trạng người tham gia giao thông tự xử lý sau khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Khi xảy ra va chạm, một số người tự cho mình được quyền phán xét, bắt nạt người khác. Nhẹ thì buông lời khiếm nhã hoặc lạng lách, chặn đầu phương tiện. Nghiêm trọng hơn sẽ truy đuổi, hành hung và thậm chí truy sát đối phương. Những hành vi này cần phải bị lên án và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hình thành văn hóa giao thông. Bài viết sau của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa khởi tố bắt tạm giam Trần Duy Quang, trú tại tỉnh Thanh Hóa, về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, chiều ngày 4 tháng 3 trên tuyến đường ven hồ, đoạn cuối phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Trần Duy Quang đã xô sát với một tài xế taxi. Hậu quả, tài xế này bị chấn thương sọ não và qua đời tại bệnh viện. Trước đó, cũng do va chạm giao thông trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Lê Tuấn Đức, trú tại phố Ga, huyện Thường Tín, Hà Nội, điều khiển xe ô tô chặn trước đầu một xe buýt. Manh động hơn, đối tượng còn chửi bới, đe dọa tài xế xe buýt, rồi dùng dao chém vào kính và lốp chiếc xe này. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc sử dụng bạo lực khi xảy ra va chạm giao thông trong thời gian gần đây. Bất an, lo sợ khi ra đường là tâm lý của không ít người dân hiện nay. Ông Phạm Trường Giang ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho rằng những hậu quả của hành vi tự xử của một bộ phận người tham gia giao thông hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bản thân mỗi người có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Nếu như mọi người đều có ý thức thì cái trường hợp đấy nó lại ít xảy ra, bởi vì cái ý thức của những người tham gia giao thông mình nó kém, cho nên mới xảy ra hiện tượng va chạm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đi không đúng làn đường quy định mới xảy ra va chạm. Có thể là có những người mà sai quá để người kia gây bức xúc, người ta có hành động như thế. Cho nên là tốt nhất đối với người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm cái luật giao thông, tránh những cái va chạm giao thông không đáng có để gây ra những hiện tượng dùng bạo lực.
Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quản lý và Quản trị An ninh Phi Truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông hiện nay rất kém. Ai cũng tự cho mình được quyền vi phạm, quyền được hành xử theo bản năng suy nghĩ của riêng mình, mà không căn cứ vào các quy định của pháp luật, nên khi xảy ra va chạm giao thông là sử dụng bạo lực hay có những lời nói thiếu văn hóa. Nền tảng văn hóa của một bộ phận người khi tham gia giao thông đang xuống cấp, nên khi xảy ra va chạm, họ hành xử theo bản năng, thiếu thiện chí với nhau, thiếu một lời xin lỗi. Sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn là vi phạm pháp luật và phải xử lý nghiêm.
Tức là xây dựng cái nền tảng văn hóa trong từ gia đình đến nhà trường đến đời sống hàng ngày, để giáo dục con người ta biết sống nhường nhịn, ứng xử với nhau cho nó có văn hóa. Muốn vậy thì phải dạy từ giáo dục, từ tuyên truyền. Ngoài đường hiện nay rất nhiều người đi không hiểu gì luật, cứ đụng chạm mà va chạm là cho là mình đụng, họ là cắt mặt lấn làn vượt đèn đỏ, họ không hiểu luật lệ về giao thông. Chúng ta phải tuyên truyền giáo dục về pháp luật khi tham gia giao thông, phải hiểu các tín hiệu, các quy định. Nhiều người va chạm có biết mình đúng hay sai đâu, nắm được cái đó mới biết anh sai đúng. Chúng ta phải lên án hành vi sử dụng bạo lực trong ứng xử với nhau, nhất là ứng xử khi tham gia giao thông, tạo dư luận xã hội. Đối với những người đi ra ngoài phải biết điều chỉnh hành vi của mình, không thể ra ngoài đường bất cứ cái va chạm nào sử dụng bạo lực.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội, mỗi người cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Khi xảy ra va chạm phải bình tĩnh để xử lý tình huống, nếu cần thiết thì nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Không nên vì một việc nhỏ mà lăng mạ, xúc phạm, hành hung người khác dẫn đến vi phạm pháp luật.
Là ở đây có mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân từ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, và nhận thức kém, ý thức chấp hành pháp luật không tốt dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vậy để giảm thiểu những trường hợp đó thì không có gì khác ngoài cái việc là phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân nói chung và của người tham gia giao thông nói riêng. Thứ hai nữa là giáo dục về đạo đức lối sống, đặc biệt là cho các bạn trẻ, giáo dục đạo đức lối sống ngay từ trên ghế nhà trường và giáo dục đạo đức lối sống trong môi trường gia đình, trong môi trường cộng đồng xã hội để mọi người có tình yêu thương yêu chia sẻ với đồng loại, rồi là có sự giúp đỡ người khác và có sự tôn trọng người khác. Khi mà có sự việc xảy ra thì xem lại mình trước, sau đó mới phán xét người khác. Tiếp theo nữa là những cái trường hợp vi phạm thì phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh để răn đe, để phòng ngừa.
Quá trình tham gia giao thông tại các đô thị lớn vốn đã gặp nhiều khó khăn do quá tải về phương tiện và cơ sở hạ tầng. Con người chịu nhiều những áp lực từ công việc nên việc xảy ra va chạm giao thông là điều khó tránh khỏi. Vì thế, khi sự việc xảy ra, đừng mong tìm chiến thắng bằng những lời đao to búa lớn hoặc thậm chí bằng tay chân. Thay vào đó, biết tự kiểm soát và giữ chừng mực trong hành xử mới là giải pháp chọn lựa thông minh nhất.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có cải cách tư pháp. Cùng với Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, ngành Tòa án tỉnh Bắc Ninh đã và đang đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, tập trung xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Xác định nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án, thời gian qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ thẩm phán, đặc biệt là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo tòa án tỉnh đã quan tâm đổi mới lề lối tác phong làm việc, bảo đảm việc thụ lý đưa các vụ án ra xét xử kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Do vậy, công tác xét xử, chất lượng giải quyết các vụ án ngày càng được nâng cao, tỷ lệ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm rõ rệt. Ông Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2023, ngành tòa án tỉnh đã giải quyết xét xử 6.269 vụ việc trên tổng số 6.632 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 94,5%, tăng hơn 550 vụ việc so với năm 2022.
Về chất lượng giải quyết các vụ việc ngày càng được nâng cao, không có các vụ án nào để quá hạn luật định. Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết oán oan người phạm tội và không bỏ lọt tội phạm. Đối với những vụ án phòng chống tham nhũng tiêu cực do ban chỉ đạo theo dõi của tỉnh thì đã được tập trung xử lý nghiêm túc, đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ, đúng pháp luật.
Thực hiện cải cách tư pháp, Ban Cán sự Đảng lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đổi mới việc tổ chức phiên tòa, nâng cao chất lượng xét xử, làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính. Cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình bổ trợ cho hoạt động xét xử, giải quyết các yêu cầu của công dân. Điểm nổi bật về cải cách tư pháp mà ngành tòa án tỉnh Bắc Ninh thực hiện là đã tích cực chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự theo hướng thực chất, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị can, bị cáo và người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn, hình phạt mà tòa án áp dụng cho các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh và Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc cải cách tư pháp được áp dụng trong cái tranh tụng tại phiên tòa. Thời gian tranh tụng thì không khống chế thời gian và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa giữa luật sư, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án nhằm để đánh giá chứng cứ, từ đó tòa án căn cứ để đưa ra phán quyết.
Năm 2023, ngành tòa án tỉnh Bắc Ninh đã công bố hơn 3.700 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân. Việc công bố bản án giúp nâng cao trách nhiệm của các thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử. Trong năm, ngành tòa án tỉnh cũng đã tổ chức 475 phiên tòa trực tuyến, thực hiện 368 phiên tòa rút kinh nghiệm. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết, qua các phiên tòa rút kinh nghiệm đã giúp thẩm phán, thư ký nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong tổ chức, điều hành phiên tòa, nâng cao chất lượng tranh tụng, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cải cách tư pháp.
Sau khi các thẩm phán dự phiên tòa rút kinh nghiệm, thì tổ chức họp trao đổi và chỉ ra những vấn đề kỹ năng trong quá trình xét xử, mặt làm được và những mặt còn thiếu sót, cần phải rút kinh nghiệm, từ đó đã nâng cao được rất nhiều về vấn đề kinh nghiệm, kỹ năng xét xử và nhất là nâng cao được về việc tranh tụng tại phiên tòa.
Hướng đến mục tiêu cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, thời gian tới, ngành tòa án tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, đưa ra phán quyết nghiêm minh với các loại tội phạm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm nhân dân, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm là thời điểm các di tích, đền chùa, điểm du lịch văn hóa tâm linh ở tỉnh Sơn La đón lượng lớn người dân đến dâng hương, hóa vàng mã, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Nhiều biện pháp phòng cháy đã được địa phương triển khai, nhất là trong thời tiết nắng nóng, hanh khô, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C như hiện nay. Phản ánh của Lê Hạnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Tại chùa Trúc Lâm Hưng Quốc, thành phố Sơn La, một trong những điểm văn hóa tâm linh có lượng lớn người dân tới dâng hương, lễ chùa. Ban trị sự đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền người dân, Phật tử quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thắp hương, nến, đốt vàng mã, kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn. Thầy Thích Khai Bảo, thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La cho biết.
Đối với chùa Trúc Lâm Hưng Quốc thì nhà chùa cũng rất quan tâm và trong thời gian vừa qua cũng đã kết hợp cùng với các cấp, các đơn vị cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy để triển khai cũng như chuẩn bị một số những cái trang thiết bị cũng như các mã QR để hướng dẫn cho bà con thực hiện các cái hoạt động để phòng cháy chữa cháy.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ban quản lý các di tích, các đền, chùa và người dân đi lễ thực hiện nghiêm các quy định an toàn về cháy nổ, đảm bảo các di tích được trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay, có khu hóa vàng mã đảm bảo an toàn về phòng cháy. Cán bộ quản lý di tích thao tác thuần thục trong sử dụng bình chữa cháy và các điều kiện thoát nạn. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Sơn La cho biết.
Vào dịp lễ đầu năm, thì lượng người tham gia lễ hội thắp hương thờ cúng tại các điểm tâm linh có số lượng người lớn. Và trong mùa hanh khô này, thì lực lượng công an thành phố phối hợp với công an tỉnh, công an xã phường đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở trong việc đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, nhất là kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ.
Bên cạnh sự nỗ lực của các đơn vị, lực lượng chức năng, ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ của người dân khi đi dâng hương, lễ chùa, du xuân cũng sẽ góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Anh Nguyễn Đức Hà, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nói:
trong tháng thì ngày rằm ngày 1 thì đến gia đình chúng tôi cũng hay lên trên đền thắp hương, cũng theo quy định của đền là hóa vàng là cũng đúng nơi quy định để phòng chống cháy nổ.
Ở nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, những ngày này nắng nóng gay gắt kèm gió Lào đang diễn ra. Vì vậy mỗi người dân, cơ quan, đơn vị cần thật sự chủ động, nêu cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ tại gia đình, cộng đồng và làng bản.
Thưa quý vị, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.